làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã khởi sự nói về một sứ vụ truyền giáo trong lĩnh vực Cơ Đốc giáo dục, hay gọi tắt là truyền giáo qua giáo dục. Đây là nỗ lực tổ chức quy tụ và huấn luyện những tín hữu trở thành chứng nhân cho Chúa, song song với việc mở những lớp kinh thánh cho những thân hữu muốn tìm hiểu đạo Chúa, để giúp họ đặt lòng tin nơi Chúa. Chúng ta cũng đã nói đến vai trò của trường Chúa Nhật và các lớp học kinh thánh cho thân hữu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này, khai triển vai trò của trường Chúa Nhật trong sứ vụ truyền giáo. Nhưng trước hết là ca khúc Chỉ có duy Ngài của Tường Khanh qua tiếng hát Thanh Thúy.
Bao phong ba gió mưa tơi tả. Đời tôi tương trưng đã mất, Chúa xót thương dẫn đưa tôi về đường công chính, nơi đó Chúa luôn chở che đời tôi. Bước đi bên Ngài, lòng tôi yêu mến thêm nhiều, ước sống lâu bên để luôn luôn mãi ca ngợi, nói hết cho đời về tình yêu.
Vừa rồi là tiếng hát thanh thúy trong ca khúc Chỉ có Duy Ngài của Tường Khanh. Bây giờ chúng ta sẽ khai triển vai trò của Trường Chúa Nhật trong sứ vụ truyền giáo. Có người nhận định rằng một trong những phương thức truyền giáo tốt trong thế kỷ trước là qua Trường Chúa Nhật. Ngày nay, những hội thánh hiện hữu trong sứ vụ truyền giảng đều có Trường Chúa Nhật hữu hiệu tương xứng. Trước hết, Trường Chúa Nhật là tác nhân chiêu mộ nhân sự. Tỷ lệ người tin Chúa qua Trường Chúa Nhật rất cao, lên đến 80%. Trường Chúa Nhật cũng là nơi giao lưu, tiếp xúc của mọi lứa tuổi, mọi thành phần trong hội thánh. Và qua Trường Chúa Nhật, họ học biết những chân lý quý giá trong Kinh Thánh, khiến cho tâm linh được khai sáng, tâm hồn được sưởi ấm. Sau Trường Chúa Nhật, tín hữu được chuẩn bị sẵn sàng cho giờ thờ phượng chung của toàn thể hội thánh. Chính trong Trường Chúa Nhật, họ có những người bạn thân, chia sẻ được tâm tình cảm tạ cùng với mọi nhu cầu và nan đề trong đời sống. Trường Chúa Nhật là nơi con dân Chúa được cùng đến với Chúa qua lời Kinh Thánh và cùng đến với nhau khi trao đổi, chia sẻ sự hiểu biết và kinh nghiệm đức tin. Thứ hai, Trường Chúa Nhật cũng là tác nhân truyền giáo. Như đã nói, trong các giáo hội Tin Lành, chỉ có khoảng 20% tín hữu tin Chúa qua các cửa ngõ khác. Điều này có nghĩa là tất cả các nỗ lực truyền giảng khác trong hội thánh chỉ đem đến 1/5 tín hữu. Trường Chúa Nhật sử dụng nhiều phương pháp truyền giáo khác nhau, thăm viếng, làm chứng cá nhân, làm chứng tập thể, học Kinh Thánh truyền giáo, v.v. Sở dĩ sứ vụ truyền giáo của Trường Chúa Nhật năng động là vì Trường Chúa Nhật có nhân sự được đào tạo trên lời Chúa một cách đều đặn, kiên trì, lâu dài. Những tín hữu trung tín tham dự giờ Trường Chúa Nhật được trang bị và khích lệ cho sứ vụ truyền giáo. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhắc lại nhận xét đã nêu lên trong chương trình kỳ trước, đó là một tỷ lệ khá cao những học viên trong các lớp Trường Chúa Nhật chưa thật sự biết Chúa. Chính vì thế, Trường Chúa Nhật cần phải là cánh đồng truyền giáo cho chính người của mình. Chúng ta không bao giờ có thể nhấn mạnh đủ tầm quan trọng trong sứ vụ truyền giáo của Trường Chúa Nhật. Người ta đã nêu lên một trường hợp cụ thể sau đây để có thể thấy rõ điều này. Dallas là một thành phố lớn của tiểu bang Texas, một thành phố có khá nhiều nhà thờ Tin Lành. Tại đây, các nhà nghiên cứu đã chọn ra 2 nhà thờ làm biểu mẫu so sánh. Chúng ta không nêu tên, nhưng tạm gọi là Hội Thánh A và Hội Thánh B. Nhiều thập niên trước, 2 hội thánh này mời được 2 mục sư đầy năng lực đến quản nhiệm. Cả 2 vị đều là những mục sư có ân tứ giảng dạy và quản trị hội thánh. Tuy nhiên, họ có những cái nhìn mục vụ khác nhau. Mục sư Hội Thánh A, ngoài nỗ lực giảng Tin Lành, còn chú trọng đến việc phát triển Trường Chúa Nhật làm căn bản cho nỗ lực truyền giảng. Trong khi đó, mục sư Hội Thánh B dồn mọi nỗ lực cho việc công bố Tin Lành trên tòa giảng. Sau nhiều thập niên, cả 2 hội thánh vẫn tồn tại và phát triển theo hướng đi của mình. Hội Thánh A chú tâm phát triển Trường Chúa Nhật, đồng thời nỗ lực truyền giảng, thì hiện nay có đến 11.000 hội viên, trong đó có 6.000 là hội viên đủ mọi lứa tuổi tham gia Trường Chúa Nhật. Số tín hữu nhóm trong mỗi buổi lễ trung bình là 3.500 người. Hội thánh này cũng đã mở thêm được nhiều hội thánh con khác, một số trở thành những hội thánh rất lớn, để lại ảnh hưởng sâu đậm trong vùng. Còn hội thánh B là hội thánh dồn mọi nỗ lực cho các buổi truyền giảng, nhưng không chú ý nhiều đến trường Chúa Nhật, thì hiện nay có 1.300 hội viên, trong đó có 575 người tham gia các lớp trường Chúa Nhật và mở thêm được 6 hội thánh. Cả hai hội thánh đều có giáo lý theo đúng Kinh Thánh, tuy nhiên, nói theo quan điểm của con người thì kết quả chênh lệch là do áp dụng các phương pháp phát triển khác nhau. Do vậy, thí dụ trên chỉ là trường hợp mẫu cho thấy tầm quan trọng và tính cách hữu hiệu của truyền giáo qua trường Chúa Nhật. Trường Chúa Nhật là tác nhân truyền giáo được áp dụng tại Hoa Kỳ từ năm 1817, khởi sự từ mục sư John Mason Peck thuộc Giáo hội Baptist. Ông được Giáo hội Baptist Mỹ cử ra để tổ chức các lớp trường Chúa Nhật địa phương trở thành các trung tâm truyền giáo, và khi các trung tâm này phát triển lớn mạnh sẽ trở thành các hội thánh. Sau đó, ông tổ chức liên kết các trường Chúa Nhật thành những hiệp hội để thúc đẩy phát triển những kỹ thuật truyền giáo hữu hiệu hơn và cũng để khơi dậy khao khát tâm linh. Trong chiều hướng đó, trường Chúa Nhật nắm giữ vị trí chiến lược trong cuộc sống phải đối đầu với nhiều thách thức. D.L. Moody là một tác nhân nhiệt thành đối với chiến lược tổ chức trường Chúa Nhật. Ông là người huấn luyện tín nhân và giao lớp cho họ. Nếu chưa có lớp, ông khích lệ họ đi tìm người, mời vào tham dự và tổ chức các lớp học Kinh Thánh mới. Bây giờ chúng ta nói đến mục tiêu trường Chúa Nhật. Mục tiêu của trường Chúa Nhật được thấy rõ trong nỗ lực truyền giáo, mà mục đích không phải là để cho có số đông. Đối với trường Chúa Nhật, con số chỉ là đại diện cho những người được cứu đem về cho Chúa. Trường Chúa Nhật cũng không chỉ quan tâm đến bài học. Tất nhiên là mọi người cần có kiến thức về đạo Chúa, nhưng công tác của trường Chúa Nhật không chỉ là nhồi nhét đầy các tâm trí đói khát bằng kiến thức Kinh Thánh. Mục tiêu đầu tiên của trường Chúa Nhật là dạy học viên con đường đi đến với Đức Chúa Trời. Những gì Kinh Thánh dạy về sự cứu rỗi cần phải được trình bày thật rõ ràng. Cả giáo viên và học viên cần phải làm việc với nhau thật chặt chẽ cho mục đích chung là đem những người chưa được cứu đến với Chúa cứu thế. Một trong những ngộ nhận thông thường về trường Chúa Nhật mà ngay cả giáo viên đôi khi cũng không tránh được ngộ nhận này, đó là khi cho rằng các học viên trường Chúa Nhật đều đã tin Chúa. Trong thực tế điều này không đúng. Có nhiều học viên tưởng mình đã tin Chúa vì xuất thân từ gia đình tín hữu, với những thói quen cố hữu, đi nhà thờ, nghe giảng, tham gia các sinh hoạt tôn giáo v.v. Nhưng trong thực tế, họ thực sự chưa có một lần nào gặp Chúa cá nhân, chưa một lần nào ăn năn tội, chưa có một cam kết cá nhân tận trung theo Chúa. Khi chính giáo viên cũng cho rằng mọi học viên đều đã tin Chúa, thì hậu quả đương nhiên là giáo lý cứu rỗi không được chú trọng, mà nếu có cơ hội thì chỉ đề cập phớt qua. Thật ra, việc thường xuyên nêu lên và nhấn mạnh đến sự cứu rỗi áp dụng cho từng người là cơ hội quý giá giúp cho những học viên chưa xác định niềm tin cá nhân nơi Chúa làm quyết định quan trọng nhất trong đời, giúp cho không một học viên nào bị bỏ sót. Chúng ta cũng cần biết rằng yếu tố cơ bản giúp cho một người hiểu Kinh Thánh một cách sâu sắc là sự tái sinh. Người đó phải là tín hữu thật, nghĩa là đã kinh nghiệm sự tái sinh, có Thánh Linh ngự vào lòng, nhiên hậu mới được Ngài dạy dỗ, soi sáng trong sự học lời Chúa. Một người chưa được Đức Thánh Linh tái sinh sẽ không bao giờ có thể hiểu lời Chúa như đáng phải có. Những hiểu biết về lời Chúa của một tín đồ lâu năm mà chưa kinh nghiệm sự tái sinh chỉ là những kiến thức suông, có thể rất đúng về phương diện giáo lý, nhưng thiếu tính chất tươi mới, linh hoạt của sự sống. Những kinh nghiệm biết Chúa của người đó khuôn sáo, tẻ nhạt và cũ kỹ. Khi tín hữu chưa kinh nghiệm tái sinh phát biểu trong giờ trường Chúa Nhật, giáo viên và những tín hữu thật sẽ nhận ra ngay. Nói cách khác, những học viên này chính là đối tượng cần phải được dạy về con đường cứu rỗi thật cặn kẽ, vì nếu không, họ sẽ mãi mãi là một tín đồ hình thức, chỉ có danh nghĩa mà không tăng trưởng, nhưng lại tự mãn về tuổi đạo và thường trở thành những tảng đá vấp chân trong hội thánh. Mục tiêu thứ hai của trường Chúa Nhật là dạy Kinh Thánh để xây dựng đức tính Cơ Đốc. Lối dạy Kinh Thánh này làm phát triển trong tân tín hữu một cá tính mạnh mẽ, quân bằng, toàn vẹn. Sứ đồ Phao-lô viết cho hội thánh Ê-phê-sô mục đích này trong Ê-phê-sô chương 4 câu 11-12. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trang bị trọn vẹn cho sự phục vụ và gây dựng thân thể Chúa Cứu Thế. Thân thể Chúa Cứu Thế là các tín hữu trong hội thánh không những phải được giáo huấn, gây dựng nhưng cũng cần được cứu chuộc. Một linh hồn được cứu rỗi cần sữa là lời Chúa. Công cuộc truyền giáo hữu hiệu không chỉ sinh nở trẻ sơ sinh thuộc linh mà còn phải nuôi dưỡng cho khôn lớn trưởng thành. Một lần nữa, chúng ta cần lưu ý rằng lời Chúa trong trường Chúa Nhật chỉ có thể nuôi một em bé lớn lên nhưng không bao giờ có thể làm cho một con búp bê tăng trưởng, và chỗ khác biệt đó là sự sống. Vì thế cần nhắc lại điều chúng ta đã nhấn mạnh về trường Chúa Nhật, đó là đây không phải là nơi dạy kiến thức Kinh Thánh nhưng cũng phải là nơi dạy con đường cứu rỗi. Học viên trường Chúa Nhật cần phải được thường xuyên nhắc nhở về quyết định tin Chúa, về tính cách thiết yếu của sự tái sinh, của việc gặp gỡ Chúa một cách cá nhân. Bây giờ chúng ta nói đến việc xây dựng và vận hành trường Chúa Nhật. Thứ nhất, những người đặc trách hay ủy viên trường Chúa Nhật phải là người có tấm lòng cảm thương và một tâm trí được đào luyện vững chắc trong lời Chúa. Những người trong ủy ban trường Chúa Nhật có lòng cam kết muốn cứu người hư vong và sẵn sàng tìm tòi học hỏi để tạo ra không khí truyền giáo trong trường Chúa Nhật sẽ phát triển được một trường Chúa Nhật hướng về truyền giáo. Ủy viên trường Chúa Nhật nên là một người có lòng gắn bó với hội thánh địa phương, có một quá trình đóng góp tích cực trong hội thánh với một mong ước tha thiết, mạnh mẽ, muốn cho hội thánh tăng trưởng. Vì tính chất của chức vụ, ủy viên trường Chúa Nhật cũng phải là người biết tổ chức, có ân tứ lãnh đạo, biết hướng dẫn và khích lệ nhóm người cộng tác. Nhưng trên hết, ủy viên trường Chúa Nhật phải là người sống gần Chúa, chuyên cần học lời Chúa và có khải tượng mở mang, tài bồi trường Chúa Nhật của hội thánh qua chương trình dài hạn đào tạo nhân sự cũng như phát triển học viên, động viên được các thành viên trong hội thánh chưa tham gia trường Chúa Nhật quyết định nhập cuộc. Một người như thế sẽ là vốn quý cho hội thánh và là người trợ tá đắc lực cho mục sư quản nhiệm. Thứ hai, giáo viên trường Chúa Nhật không chỉ là người có khả năng dạy Kinh Thánh, biết cách truyền đạt các chân lý Kinh Thánh một cách sáng sủa rõ ràng khúc chiết, nhưng còn là người có tấm lòng quan tâm đến từng cá nhân học viên. Mỗi học viên trong lớp là cả một thế giới riêng, với hoàn cảnh sống khác nhau, kinh nghiệm cuộc sống và kinh nghiệm đức tin cũng khác nhau, nhất là không phải tất cả đều có khả năng tiếp thu lời Chúa giống nhau. Ngay cả với một học viên xuất sắc trong lớp, cũng có những giai đoạn chìm lắng, khiến cho học viên đó lo ra, không hăng hái tham gia lớp học như trước. Giáo viên cần có sự bén nhạy cần thiết đối với từng học viên để giúp họ duy trì lòng trung tín học lời Chúa, thực hành lời Chúa và tích cực chia sẻ tham dự trong giờ học. Tất nhiên, yếu tố thời gian rất quan trọng và sẽ không có đủ cho tất cả các vấn đề riêng của từng học viên. Nhưng dù vậy, sự quan tâm của giáo viên cho một vài học viên có thể là một sứ điệp khích lệ cho những học viên khác biết rằng họ được ở trong một lớp có giáo viên là người có lòng cảm thông với các nhu cầu của họ. Mối liên hệ trong chiều sâu của sự cảm thông và quan tâm là yếu tố quan trọng giữ học viên trung tín dự lớp và lần hồi có thể chia sẻ những điều sâu kín tư riêng hơn của mình. Với một trường Chúa Nhật truyền giáo, người hướng dẫn không thể chỉ khích lệ học viên chú tâm đến sứ vụ truyền giáo, nhưng còn phải là người nêu gương làm chứng nhân cho Chúa. Một trong những cách rất tốt khích lệ học viên làm chứng là giáo viên cùng đi thăm và cùng làm chứng cho bạn bè của họ. Tư cách và khả năng của giáo viên sẽ giúp cho học viên dạn dĩ truyền giáo biết rằng mình có thầy cùng đi hỗ trợ. Lần hồi khi đã quen, đã có kinh nghiệm, người học viên có thể đi một mình hay cũng có thể rủ các bạn học viên khác cùng đi để hỗ trợ tinh thần. Các học viên lớp trường Chúa Nhật tích cực làm chứng sẽ khiến cho tinh thần truyền giáo trở thành nhịp sinh hoạt tự nhiên và sinh động trong lớp. Những đối tượng đang được làm chứng, nếu chưa có quyết định tin nhận Chúa, có thể được mời tham gia lớp học. Sự hiện diện của các thân hữu trong lớp học cũng sẽ đương nhiên khích lệ tinh thần truyền giáo trong cả lớp, Hy vọng không lâu, thân hữu đang trong giai đoạn tìm hiểu sẽ có quyết định tin Chúa. Mặt khác, những thân hữu trong các lớp trường Chúa Nhật cũng là những nhân tố có thể tạo cơ hội cho các học viên trường Chúa Nhật biết những lý do khiến cho một người đang tìm hiểu do dự đắn đo trì hoãn quyết định tin Chúa. Trong nhiều trường hợp, các thân hữu có những thắc mắc về niềm tin mà những tín hữu tin Chúa lâu năm không ngờ. Thứ ba, tài liệu sử dụng trong một lớp trường Chúa Nhật chú trọng đến truyền giáo có một tầm quan trọng đặc biệt. Sách căn bản sử dụng phải là Kinh Thánh. Giáo viên có thể tham khảo thêm những tài liệu tiêu chuẩn do các tác giả đáng tin cậy trong luồng Cơ Đốc giáo chính thống để soạn bài dạy cho phù hợp với học viên và lớp học. Tránh xa những tài liệu của những soạn giả không có lập trường thần học rõ ràng. Ngày nay, có nhiều nhà xuất bản Tin Lành có những giáo trình soạn sẵn từng tam cá nguyệt cho học viên và có sách hướng dẫn cho giáo viên khá thuận tiện cho việc soạn bài. Tuy nhiên, nếu giáo viên chọn những tài liệu này cho lớp của mình, nên sử dụng một cách sáng tạo, không nhất thiết theo đúng lịch trình tài liệu đề nghị. Có những bài vì nhu cầu lớp học cần đào sâu, thay vì học trong một buổi, có thể kéo dài thành 2-3 buổi. Thứ tư, lớp trường Chúa Nhật chú ý đến truyền giáo, cần có một chương trình truyền giáo định sẵn, tốt nhất là những lần tổ chức đi ra thăm viếng chứng đạo, mỗi toán 2-3 học viên, trong đó cử trước một người trưởng toán. Tất nhiên, trước khi ra đi, các học viên đều cần được trang bị kỹ năng làm chứng như đã trình bày trong loạt bài này. Điều nêu lên ở đây là lớp trường Chúa Nhật truyền giáo phải có lịch trình thực hành. Lịch trình đó cũng có thể đi song song và hỗ trợ cho kế hoạch truyền giảng của Hội Thánh trong các dịp lễ đặc biệt, lễ Phục Sinh, lễ Tạ Ơn, lễ Giáng Sinh và các dịp khác. Có những Hội Thánh tổ chức truyền giảng hàng tuần, cách tuần hay hàng tháng, hàng quý. Hội Thánh nào có trường Chúa Nhật truyền giáo là có cả một lực lượng hỗ trợ mạnh mẽ và thường xuyên cho các buổi truyền giảng này. Có các tín hữu sốt sắng làm chứng và mời thân hữu tới. Thông thường, những người đã được nghe giới thiệu về ơn cứu rỗi qua cá nhân chứng đạo và sau đó muốn đi nghe truyền giảng thì đây là những người có lòng khao khát thật, là những đối tượng đầy triển vọng. Họ rất cần được hỗ trợ bằng sự cầu nguyện để Đức Chúa Trời cột trói quyền lực của sự tối tăm, của trách ma quỷ để chúng không thể gây trở ngại cho thân hữu trong quyết định tin Chúa. Khi những thân hữu này được các con cái Chúa cầu thay, tên họ sẽ được dâng lên trước ngôi thi ân. Đức Chúa Trời chắc sẽ đáp lời. Đức Thánh Linh sẽ tác động. Thân hữu sẽ không bị cản trở trong quyết tâm ăn năn tin nhận Chúa.
Phước ân về ngập tràn đêm thánh nhiệm mầu, rộn ràng lời ca hạnh phúc đến trong lòng ta. Khắp đất mọi miền, người người hiệp ý thuận hòa, dâng Chúa khúc ca, ơn Chúa đến bên mọi nhà.
Sáng soi đời, hòa lòng dâng tiếng nguyện cầu, một mùa yêu thương về khắp thế giới quê hương, khắp chốn mọi miền, ngày dài quên hết ưu phiền, danh Chúa chiêu soi, yêu Chúa dân Việt khắp nơi.
Nguyện mãi chung tay thắp sáng lên tình yêu này, tình yêu Giêsu muôn đời hằng sáng soi. Nguyện mãi hôm nay thắp sáng lên niềm tin này, niềm tin Giêsu, niềm tin nơi Chúa nhân từ.
Mỗi cuộc đời là một tia sáng rạng ngời, tìm về Giêsu, nguyện ước với Chúa yêu thương,
giữ mãi ơn hồng, lời Ngài xin khắc vào lòng,
danh Chúa chiêu soi, yêu Chúa dân Việt khắp nơi.
soi đời, hòa lòng dâng tiếng nguyện cầu. Một mùa yêu thương về khắp thế giới quê hương, khắp chốn mọi miền ngày dài quên hết ưu phiền. Danh Chúa chiếu soi, yêu Chúa dân Việt khắp nơi.
Nguyện mãi chung tay thắp sáng lên tình yêu này, tình yêu Giêsu muôn đời hằng sáng soi. Nguyện mãi hôm nay thắp sáng lên niềm tin này, niềm tin Giêsu, niềm tin nơi Chúa nhân từ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giêsu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.